Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 12 gồm có: trước hết là phép lành Urbi et Orbi, Giáng sinh 2020, kế đến là cảm nghiệm Giáng sinh, và cuối cùng là một vui bước tin mừng. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi phép lành Urbi et Orbi, Giáng sinh 2020.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma, lễ Giáng sinh 25 tháng 12, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xã Urbi et Orbi. Năm nay do đại dịch, Đức Thánh Cha không ban phép lành tại ban công chính đền thờ Thánh Phêrô như truyền thống, nhưng Ngài đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành tại hội trường phép lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, mừng Chúa Giáng sinh! Tôi muốn gửi đến anh chị em thông điệp mà giáo hội loan báo trong dịp lễ này qua lời của ngôn sứ Isaiah. Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Một trẻ thơ đã chào đời, sự sinh hạ luôn là nguồn hy vọng, là sự sống tuôn tràn, là lời hứa cho tương lai. Trẻ thơ Giê-xu đã sinh hạ cho chúng ta, cho tất cả chúng ta, không phân biệt ranh giới, quyền lợi hay loại trừ. Trẻ thơ được Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ ở Bethlehem là cho tất cả mọi người, là người con mà Thiên Chúa ban tặng cho toàn thể gia đình nhân loại. Nhờ trẻ thơ này mà tất cả chúng ta có thể hướng lên Thiên Chúa và gọi Ngài bằng tiếng Cha ơi. Đức Giê-xu là trường tử, không ai khác biết Chúa Cha trừ người con, mà người con ấy đã đến thế gian chính để mặc khải cho chúng ta dung mạo của Cha. Và như thế, nhờ trẻ thơ này, tất cả chúng ta trở thành anh chị em, dù là ở châu lục nào, văn hóa và ngôn ngữ nào, dù khác biệt về căn tính, chúng ta đều là anh chị em của nhau. Trong thời khắc lịch sử được đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng sinh thái và bởi những mất cân bằng nghiêm trọng về kinh tế và xã hội, tình hình càng xấu thêm do dịch bệnh COVID-19. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần đến tình huynh đệ, và Thiên Chúa ban cho chúng ta điều ấy bằng cách trao cho chúng ta người con của Ngài là Đức Giê-xu. Không phải là tình huynh đệ thêu dệt bằng mỹ từ, bằng ý thức hệ trừu tượng hay những cảm xúc mông lung. Không phải thế, nhưng là một tình huynh đệ đặt nền trên tình yêu đích thực, có khả năng gặp gỡ người khác với tôi, đồng cảm với những đau khổ của họ, có thể đến và chăm sóc cho họ dù họ không thuộc gia đình của tôi, không thuộc dân tộc của tôi, không cùng tôn giáo với tôi. Họ khác tôi, nhưng họ là anh chị em của tôi. Điều này cũng đúng với những mối tương quan giữa các dân tộc và quốc gia. Vào lễ Giáng sinh, chúng ta cử hành ánh sáng của Đức Kitô, Đấng đến thế gian và Ngài đến cho tất cả, không chỉ cho một số người. Hôm nay, trong thời kỳ tăm tối và không chắc chắn do đại dịch, một số tia sáng hy vọng xuất hiện, chẳng hạn như những khám phá về vaccine. Nhưng để những ngọn đèn này chiếu sáng và mang lại hy vọng cho toàn thế giới, chúng phải sẵn có cho tất cả mọi người. Chúng ta cũng không thể để virus của chủ nghĩa cá nhân cực đoan chiến thắng chúng ta và khiến chúng ta thờ ơ trước những đau khổ của anh chị em khác. Tôi không thể đặt mình trước người khác, đặt luật thị trường và bằng sáng chế trên luật tình yêu và sức khỏe của con người. Tôi kêu gọi tất cả mọi người, các nhà lãnh đạo đất nước, các công ty, các tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác chứ không phải cạnh tranh và tìm kiếm giải pháp cho tất cả. Vaccine cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất ở tất cả các khu vực trên hành tinh. Đặt những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất lên hàng đầu. Trẻ thơ Bethlehem giúp chúng ta trở nên ứng trực, quảng đại và liên đới, cách đặc biệt đối với những ai dễ tổn thương, những người ốm đau và với tất cả những ai trong lúc này đang chịu thất nghiệp hay lâm vào khốn khó do hậu quả kinh tế gây ra bởi nạn dịch, và cả với những phụ nữ trong giai đoạn giãn cách xã hội phải chịu bạo lực gia đình. Trước thử thách dường như vô tận này, chúng ta không thể dựng nên những rào cản. Chúng ta cùng hội, cùng thuyền. Mỗi cá nhân là anh chị em của tôi. Nơi mỗi người, tôi thấy phản chiếu dung mạo của Chúa. Và nơi những ai đau khổ, tôi thấy Chúa đang xin tôi giúp đỡ. Họ là những người đau yếu, nghèo đói, thất nghiệp, bị loại trừ, phải di cư và lánh nạn. Tất cả là anh chị em.
Trong ngày ngôi lời Thiên Chúa làm người, chúng ta cùng hướng đến rất nhiều trẻ em trên toàn thế giới, nhất là ở Syria. Iraq và Yemen đang còn phải trả giá rất đắt vì chiến tranh. Ước mong rằng khuôn mặt của chúng lay động lương tâm của những ai thiện tâm để họ biết đối diện với những xung đột và can đảm tiến tới trong việc xây dựng hòa bình trong tương lai. Ước gì đây là thời điểm thích hợp để giảm nhiệt những căng thẳng ở Trung Đông và phía đông Địa Trung Hải. Ước gì trẻ thơ Giê-xu chữa lành những vết thương của dân tộc Syria, những người đã kiệt sức vì cuộc chiến và những hậu quả của nó kéo dài hàng chục năm qua, giờ lại khốn khó với dịch bệnh. Ước gì trẻ thơ Giê-xu an ủi dân tộc Iraq và những ai đang dấn thân vì công cuộc hòa giải, đặc biệt những tín đồ Yazidi, những người bị thiệt hại nặng nề vì cuộc chiến. Ước gì trẻ thơ Giê-xu đem hòa bình đến cho đất nước Libya và giúp cho việc thương lượng đang tiếp diễn đạt kết quả để kết thúc mọi thù hận trên đất nước này. Ước gì trẻ thơ Bethlehem ban tặng tình huynh đệ cho đất nước nơi ngài sinh ra. Ước mong người dân Israel và Palestine tái lập được sự tin tưởng lẫn nhau để tiến tới sự hòa bình đúng nghĩa và bền vững, ngang qua đối thoại trực tiếp để vượt qua bạo lực và hiềm khích, hầu làm chứng cho thế giới về vẻ đẹp của tình hữu nghị huynh đệ. Ước mong ánh sao sáng đêm Giáng sinh dẫn đường và khuyến khích người dân Liban để họ, dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, cùng với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, không đánh mất niềm hy vọng. Ước mong hoàng tử hòa bình soi sáng cho các vị lãnh đạo đất nước này để biết để sang một bên những tư lợi, hầu dấn thân với sự nghiêm túc, nhiệt tâm và trong suốt để đất nước Liban có thể phục hồi và đạt tới tự do và chung sống hòa bình. Cầu mong người con của đấng tối cao trợ giúp nỗ lực của cộng đồng quốc tế và những quốc gia liên quan trong việc dập tắt nửa chiến ở Nagorno-Karabakh cũng như vùng đông Ukraine, để họ ủng hộ con đường đối thoại như là cách duy nhất để tiến tới hòa bình và hòa giải. Ước mong trẻ thơ thánh xoa dịu những đau khổ của các dân tộc ở Burkina Faso, Mali và Niger, những nạn nhân của cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ, nơi hứng chịu không chỉ những xung đột khủng khiếp mà còn dịch bệnh và những thiên tai khác. Xin trẻ thơ Giê-xu dập tắt bạo lực ở Ethiopia, nơi mà nhiều người đang phải trốn chạy vì xung đột, đem lại sự an ủi cho người dân ở Cabo Delgado, phía bắc Mozambique, những nạn nhân của nạn khủng bố quốc tế, soi sáng cho các nhà chức trách ở Nam Sudan, Nigeria và Cameroon biết lựa chọn con đường hữu nghị và đối thoại. Ước gì ngôi lời vĩnh cửu của cha là nguồn hy vọng cho châu Mỹ, nơi đang bị thiệt hại nặng nề do COVID-19, nơi những khó khăn đang chồng chất, nhiều khi do hậu quả của tham nhũng và buôn bán ma túy. Xin Chúa giúp đất nước Chile vượt qua những căng thẳng xã hội gần đây và chấm dứt đau khổ cho người dân ở Venezuela. Xin vua các tầng trời bảo vệ các dân tộc đang hứng chịu thiên tai ở Đông Nam Á, cách đặc biệt là ở Philippines và Việt Nam, nơi rất nhiều trận bão đã gây lụt lội, tàn phá nhà cửa, gây chết người và tàn phá môi trường, cũng như những hệ quả xấu về kinh tế. Nghĩ về châu Á, tôi không thể không nhớ đến người dân Rohingya. Ước mong Đức Giê-xu, đấng đã sinh ra trong khó nghèo giữa những người nghèo, đem lại niềm hy vọng cho họ giữa cảnh khốn khó.
Anh chị em thân mến, vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, người đã đến để cứu chúng ta, đấng đã loan báo cho chúng ta rằng đau khổ và sự dữ không phải là tiếng nói cuối cùng. Đầu hàng bạo lực và bất công đồng nghĩa với việc từ chối niềm vui và hy vọng của Giáng sinh. Trong dịp này, tôi hướng đến những ai không đầu hàng nghịch cảnh, nhưng nỗ lực đem lại hy vọng, niềm an ủi và trợ giúp cho những ai đang đau khổ và đơn chiếc. Chúa Giê-xu được sinh ra nơi máng cỏ, nhưng được bao bọc bởi tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria và của Thánh Giuse. Sinh ra trong phận người, còn Thiên Chúa đã thánh hóa tình yêu gia đình, từ hướng đến các gia đình, những người mà hôm nay không thể đoàn tụ, cũng như những ai hiện tại đang phải ở nhà. Tôi cầu chúc cho tất cả mọi người mùa Giáng sinh trở thành cơ hội để tái khám phá gia đình như là cái nôi của sự sống và đức tin, nơi của đón nhận và tình yêu, của đối thoại và tha thứ, của liên đới huynh đệ và niềm vui chia sẻ, là nguồn bình an cho toàn thể nhân loại. Mừng Chúa Giáng sinh đến tất cả.
Cảm nghiệm Giáng sinh. Tiếng chung nhạc vang rộn khắp nơi nơi, báo hiệu mùa Noel đã đến, Chúa Giáng sinh. Trong suốt những tuần qua, các tác giả đã gửi đến chương trình và chia sẻ với quý thính giả những tâm tình thật đẹp và phong phú về kinh nghiệm sống mùa vọng của mình. có thể thấy Chúa đã đến và gõ cửa tâm hồn mỗi người theo cách rất đặc biệt, rất cá vị, qua trải nghiệm về sự hiu hắt của mùa dịch, qua nụ cười của bà cụ trước thánh lễ, qua kinh nghiệm đụng chạm với tình người trao yêu thương, qua cuộc gặp gỡ với người vô gia cư. Và hôm nay, bạn Hoàng Yến đến từ Sài Gòn chia sẻ với quý thính giả về cảm nghiệm mới mẻ về Giáng sinh. Ngọc Huynh và Ban Mai mời quý thính giả cùng đón nghe.
Những giây phút quý báu được cùng gia đình sum họp hát vang bài Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, diễn tả sao quá ngắn ngủi và trôi nhanh như thế. Mọi người trong gia đình rồi cũng sẽ già theo năm tháng. Những đứa trẻ ai rồi cũng sẽ lớn dần lên thôi. Tuổi ấu thơ của chúng chẳng bao lâu nữa sẽ qua đi như một giấc mơ, nhưng tất cả sẽ luôn nhớ về những mùa Giáng sinh của gia đình mình, bất luận ngày mai có như thế nào.
Mùa Giáng sinh có ý nghĩa thiêng liêng và vẻ đẹp riêng của nó, thường khiến cho bản thân tôi cảm thấy đây là dịp cho sự nghỉ ngơi của thể xác và tìm kiếm bình an cho tâm hồn sau một năm với nhiều bộn bề lo toan.
Những ngày này khi bước chân ngoài phố, tôi bắt gặp một Sài Gòn đang chuyển mình trong những thời gian còn lại của cuối năm 2020. Người lớn bận đến tóc tai rũ rượi, mong sao một năm vất vả, đau thương vì dịch bệnh mau chóng qua đi và kết thúc những công việc còn đang dang dở. Trẻ con nôn nức, thấp thỏm mong đợi quà của ông già Santa. Nhưng có lẽ điều mà làm cho tâm hồn tôi vui mừng nhất chính là những con người ngoại đạo. Họ không sinh ra và lớn lên với phong tục mừng Chúa ra đời, một trong những lễ lớn nhất hành tinh. Nhưng họ vẫn đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, vẫn canh thức trong thinh lặng, chỉ đơn giản một điều rằng cái không khí chờ đợi ngày Chúa đến lan tỏa trong mọi nơi, mọi ngõ ngách. Những hang đá Bethlehem mang dáng vẻ ấm áp và gợi lên khoảnh khắc đoàn viên.
Thời tiết vào những ngày cuối năm này cũng kéo theo những cơn gió se se lạnh. Những bản nhạc Giáng sinh bất hủ lại được vang lên, làm cho không khí càng thêm rộn ràng. Nhìn những dây đèn được treo khắp phố phường, những cây thông được trang trí vô cùng lộng lẫy, những hang đá nhỏ đơn sơ lại làm cho tâm hồn tôi xôn xao một cách kỳ lạ. Bao kỷ niệm của mùa Giáng sinh cũ đã qua bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi. Những ngày mùa vọng, nơi các thánh đường của giáo xứ đã bắt đầu trang trí khuôn viên cho thật đẹp và thật trang trọng. Chương trình hát thánh ca, diễn nguyện, các tiết mục hoạt cảnh tích cực tập luyện để chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Mọi người cùng nhau đến với bí tích hòa giải là cơ hội để mọi người tương tác, trợ giúp lẫn nhau trong việc mừng lễ, hay nỗ lực gạt bỏ những hiềm khích, những bất hòa cũ, hằng mong sao có được bầu không khí yêu thương, an hòa trong mùa cực thánh.
Việc chuẩn bị cho ngày lễ là một trong những điều tôi thích nhất của Giáng sinh. Cây thông Noel và hang đá Bethlehem đối với tôi được coi như một biểu tượng không thể nào thiếu. Từ lúc đi chọn mua cây thông, cho đến cái thú được ngầm cảm nhận sự nhoi nhói, gai người khi những chiếc lá kim đâm vào lòng bàn tay. Mùi cây thông mới tươi mát và dễ chịu một cách khó tả. Rồi đến cái khoảnh khắc mọi người trong gia đình cùng gắn ngôi sao lớn nhất lên đỉnh cây thông, cùng nhau trang trí hang Bethlehem, đặt con một Chúa vào máng cỏ và đèn được thắp sáng. Tất cả đều thật tuyệt vời. Những thời khắc trang trí cây thông và hang đá Bethlehem như lật mở lại từng trang ký ức từ ngày xưa cho đến tận bây giờ. Những món đồ xinh xắn, nho nhỏ được tôi cẩn thận cất giữ qua từng năm tháng như những món bảo vật vô cùng quý báu.
Nhưng rồi thực tế, thời gian không buông tha cho một ai. Không phải tất cả những mùa Giáng sinh gia đình của mỗi người đều trọn vẹn, ai rồi cũng sẽ mất đi,
cũng sẽ trở về cho bụi. Nên hãy cố gắng ghi nhớ những kỷ niệm mùa Giáng sinh một cách tròn đầy nhất. Chỉ những lúc Giáng sinh thật sự đến gần, tôi mới chợt nhớ câu nói của một người: cảm giác về những thứ cuối cùng mình được sở hữu không thích bằng cảm giác lúc mình đang thiêu đốt, ước ao, mong có được nó.
Còn nhớ một năm về trước, khi cả gia đình tôi quyết định đón Giáng sinh tại Đà Lạt, tạm xa cái thành phố hanh khô, nóng bức này cũng như muốn thay đổi không khí cho những ngày cuối năm. Mùa đông tại Đà Lạt có vẻ dịu dàng, bình dị đến vô cùng. Tìm thấy trên mặt đường những trái thông nhỏ xíu màu nâu rơi xuống và những tán lá vàng do mùa thu gửi lại. Thời gian ở đây trôi qua thật chậm rãi. Gió đông thổi mạnh, làm bay những cánh hoa mai anh đào trong gió. Những thân cây ủ rũ, trụi hết lá. Những cành thông nặng trĩu từng hạt sương óng ánh tựa kim sa. Những giọt sương trong veo, tròn xoe như sâu chuỗi mân côi huyền nhiệm. Đi mãi sâu vào trong những cánh rừng thông của thành phố Đà Lạt, càng thấy mình trở nên bé nhỏ trước thiên nhiên bát ngát, rộng lớn. Tôi nằm xoài giữa rừng thông, dang rộng hai tay, cua nhịp nhàng, nhắm mắt mơ về các thiên thần và vớ vẩn nhớ về câu chuyện hài nhi nơi hang đá Bethlehem. Bất chợt giật thót người, cười khúc khích vì một cơn gió mùa đông thổi ngang qua, làm bút hết những đầu ngón tay. Cái lạnh len lén chui qua từng lớp áo, nhưng có hề hấn gì đâu, vì tôi luôn có cảm giác mình được bảo vệ, được che chở bởi một sức mạnh thiêng liêng nào đó.
Đêm 24, mọi người trong thành phố đổ về nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên réo rắt, tất cả mọi người đều cố lên lỏi vào gần cửa để ngắm hang đá lớn, nơi người ta tái hiện khung cảnh Chúa ra đời. Và rồi chen chân vào trong thánh đường để ngắm những vòm mái cao vút, nghe tiếng thánh ca du dương cùng canh thức mừng Chúa Giáng sinh. Giai điệu bài Giáng sinh đã rộn rã vang lên khắp phố phường. Tiếng chuông nhà thờ lại ngân lên những tiếng vọng nguyện cầu cho một thế giới bình an. Trẻ em lại ngủ gà ngủ gật trên tay các ông bố bà mẹ, và chúng lại mơ màng về thế giới thần tiên, nơi có những thiên thần truyền tin, những thiên sứ hòa bình qua các câu chuyện được nghe kể lại. Những lúc như thế, chẳng còn đâu sự ngăn cách giữa tế nhị hay vô ý, khôn ngoan hay vụng dại, người lớn hay trẻ con, người ngoại đạo hay con Thiên Chúa. Không còn khái niệm giữa đúng và sai, chỉ còn lại tình yêu, hạnh phúc, thứ tha và bình an. Những điều kỳ diệu xảy ra xung quanh chúng ta đều do Thiên Chúa ban tặng.
Tôi luôn cảm niệm và thành tâm để mong được hòa nhịp cùng với mọi người, sống chan hòa, yêu thương nhau trong mùa vọng, mùa hồng ân, mùa cứu độ, để sẵn sàng đồng hành với niềm hân hoan và sự hứng khởi mừng con Thiên Chúa Giáng sinh. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel ơi đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên. Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười.
Vui mừng ca ngợi vì cha thơ.
Nắng trong mang lửa cửa sân khô,
giờ đèn đồng tuyết rơi vì mến yêu con người. Emmanuel, Ngài là đấng ở cùng chúng ta, vang muôn lời ca hát mừng ngày Ngài sinh xuống thế. Vinh danh Chúa Trời, Ngài hiển vinh trên các tầng trời, đem bình an đến cho những người được Chúa yêu thương.
Một đồng ơi, nhanh chân đến thờ lạy Đấng Thiên Sai, tìm Bethlehem nơi Đấng Cứu Tinh vừa sinh.
Rồi họ đã thấy con trẻ mới sinh ra đời cùng Giuse Maria bên hài nhi, và họ quỳ gối kính con cùng bái lạy. Vì giờ đây Chúa Giáng sinh chính họ đã thấy, ứng nghiệm lời truyền của sứ thiên. Chúa sinh ra đời, Emmanuel, Ngài là Đấng ở cùng chúng ta, vang muôn lời ca hát mừng ngày Ngài sinh xuống thế. Vinh danh Chúa Trời, Ngài hiển vinh trên các tầng trời, đem bình an đến cho những người được Chúa yêu thương.
Bầu không khí mùa vọng và Giáng sinh năm nay đã giúp bạn Hoàng Yến nhớ lại dấu ấn của tâm hồn Thiên Chúa đi vào cuộc đời qua những gì người ta cảm nhận tinh tế từ những công việc chuẩn bị bên ngoài, những trang hoàng nhà cửa đến làm hang đá và không khí nhộn nhịp của mùa Giáng sinh. Thiên Chúa cũng đến vào giữa gia đình trong những cuộc gặp gỡ, giải chia. Một lần nữa, cảm ơn bạn Hoàng Yến đã chia sẻ món quà mà Chúa ban cho bạn với chúng tôi và quý thính giả nghe đài. Mến chúc Hoàng Yến cũng như tất cả quý thính giả một mùa Giáng sinh bình an và ấm áp bởi tình Chúa và tình người.
Thế vẫn luôn đợi chờ.
Và kìa ngôi sao họ thấy nay dùng chốn quê nghèo hèn làng Bethlehem, nơi Chúa ngồi hai hạ sinh. Rồi họ đã tới chúc khen mừng Vua Trời, quỳ dâng lên Chúa Thái Nhi lễ vật cao quý. Đây là mộc dừa cùng nhũ hương,
và đây chóp vàng đẹp lung linh,
tên dâng vua hiến vinh, lòng kính tôn chân tình. Ngài sinh xuống thế, vinh danh Chúa Trời, Ngài hiển vinh trên các tầng trời, đem bình an đến cho những người được Chúa yêu thương.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Đem thánh cho người sắc tộc và người nghèo.
Lưu xá Thánh Giuse Pró nằm trên địa bàn xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt khoảng 40 km về phía đông nam. Mỗi cộng đoàn khi thành lập đều có chức năng và sứ mạng khác nhau. Lưu xá Pró được thành lập với sứ vụ chủ yếu là giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là các em học sinh đang lưu trú tại lưu xá. Tuy nhiên, tọa lạc tại khu trung tâm mà những người nghèo chiếm đa số. Điều này đã thôi thúc quý chị em mở rộng sứ vụ đến với muôn dân, trong đó có sứ mạng là con đường dẫn đưa người khác đến với Chúa qua những việc bác ái thường ngày. Cộng đoàn Pró tuy là cộng đoàn nhỏ, nhưng lại chiếm vị thế trọng yếu trong sứ vụ giáo dục và bác ái xã hội của dòng Daming Rosalima. Đồng thời, nơi đây cũng là điểm hẹn để những tấm lòng thiện tâm hướng về những mảnh đời nghèo khổ, kém may mắn. Thế nên, giữa chốn lặng lẽ như hiu quậy ấy, những năm gần đây luôn luôn có một hoạt động nhỏ bé nhưng đã trở thành truyền thống rất ý nghĩa. Đó là mỗi dịp Giáng sinh về, quý chị tại cộng đoàn cùng với quý vị ân nhân lại tổ chức đêm thánh cho người sắc tộc và người nghèo, không phân biệt tôn giáo. Giáng sinh không chỉ là niềm vui của những người con cái Chúa, mà Giáng sinh còn là dịp để những tấm lòng thiện tâm hướng về những mảnh đời nghèo khổ, kém may mắn. Thật đẹp, thật vui và cũng thật đúng khi nói rằng Giáng sinh là lễ của niềm vui và tình yêu, lòng nhân ái và sự chia sẻ. Đêm thánh là đêm của bàn tay nắm lấy bàn tay, của bàn chân tiếp nối bàn chân, vào đời phục vụ cho hạnh phúc con người. Đặc biệt, dành cho những mảnh đời bất hạnh. Nơi quý chị em và quý vị ân nhân tại lưu xá Pró, chúng ta sẽ cảm thấu những tâm tình và nghĩa cử đẹp này. Như đã ấn định, ngày hội của người nghèo được tổ chức trong đêm Chúa Giáng sinh như món quà của Chúa Hài Đồng ban tặng cho những tâm hồn đang giá lạnh vì sương gió của cuộc đời. Đêm 24 tháng 12 năm 2019 có lẽ là đêm đặc biệt đối với lưu xá Pró. Cái tạo nên nét đặc biệt ấy không phải bởi thời tiết lạnh lẽo của mùa đông vùng sơn cước, không phải bởi những hàng đá lộng lẫy sắc màu, cũng không phải bởi những cây thông Noel được trang trí rực rỡ, nhưng bởi những nụ cười. Trên 500 nụ cười rạng rỡ của niềm vui và hy vọng, những nụ cười ấy là của những người sắc tộc và những người nghèo không phân biệt tôn giáo, sắc tộc trong đêm thánh dành riêng cho họ. Trong không gian tràn ngập sự thánh thiêng của đêm tình yêu Giáng sinh, những người nghèo đã tụ hội thật ấm áp và đầy tình yêu thương. Họ đến đây mang theo bao nỗi đau của phận người, bao nỗi khổ của kiếp sinh nhai, bao khát vọng về đoàn kết có hậu của câu chuyện cuộc đời mà họ chưa thể viết tiếp. Trên những gương mặt mỗi người đều rất rạng rỡ, phấn khởi vì được tụ hội trong đêm tiệc tình thương đầy ý nghĩa và lòng nhân ái. Hơn 500 tâm hồn ấy cùng chung một lời tạ ơn, cùng chung một ước nguyện dâng lên Chúa Hài Đồng, Hoàng tử của bình an trong thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh. Họ cầu mong và tín thác vào tình yêu của ngôi lời nhập thể, ban cho họ những tháng ngày hạnh phúc với những ước vọng đơn sơ. Họ không ước mơ cho bản thân mình, mà chỉ khát mong cho mọi người trong xã hội đều có được những trái tim nhân ái bằng cái nhìn cảm thông với họ. Sau thánh lễ, mọi người nhận một món quà Giáng sinh từ những vị ân nhân xa gần, rao gửi, và cùng nhau chia sẻ bữa tiệc Noel. Niềm vui sáng lên trên từng khuôn mặt, họ ăn uống, nói cười trong tình huynh đệ của những con người cùng cảnh ngộ. Thật xúc động và tâm hồn tràn đầy niềm cảm mến khôn tả. Không ai khác, chính họ đang làm bừng sáng lên niềm vui và tình yêu của mùa Giáng sinh, khơi dậy lòng trắc ẩn trong tấm lòng của những mạnh thường quân. Những người đủ đầy trong cuộc sống nghĩ về những số phận kém may mắn hơn mình. Vì thế, mái ấm lưu xá hôm nay bỗng trở nên một lễ hội nhộn nhịp, ngập tràn niềm vui và đầy ắp tình thương phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa, từ tấm lòng nhân ái của quý nữ tu đang phục vụ tại lưu xá, từ tấm lòng quảng đại của quý vị ân nhân xa gần. Khi được hỏi về lý do vì sao lại tổ chức được những ngày đặc biệt này khi cộng đoàn chỉ có 3 chị em, một chị đã chia sẻ, Ở với những người nghèo, chỉ lấy Chúa làm động lực và tinh thần yêu thương phục vụ làm phương châm sống đời hiến dâng. Mang theo bao thao thức trên con đường sứ vụ phục vụ người nghèo. Đối với các chị, sống sứ vụ loan báo tin mừng là làm những gì thiết thực để nâng đỡ tinh thần, sẽ chia những niềm vui và nỗi lo lắng, cảm thông những khó khăn vất vả. Tận tình giúp đỡ những nhu cầu thiết yếu để những người sống trong hoàn cảnh khó khăn được đón nhận những điều tốt đẹp nhất mà bản thân họ đã không may thiếu thốn và chịu nhiều khiếm khuyết so với người bình thường. Mùa đông về, không khí vùng đất cao nguyên se lạnh, nhưng hơi ấm của tình người đã và đang lan tỏa trong những ngày được cho là lạnh nhất trong năm. Cái lạnh mang hơi ấm của núi rừng đã nhắc nhở mọi người, Chúa đã Giáng sinh, người đem hồng phúc và bình an cho tất cả mọi người, không phân biệt lương giáo, giàu nghèo. Chúa cũng đặc biệt yêu thương những người nghèo khổ và bất hạnh trong cuộc đời trần thế, qua bàn tay rộng mở cùng tấm lòng quảng đại của quý vị ân nhân và của các nữ tu. Chúa đem niềm vui ấm áp đến cho mọi người. Ngày lễ Giáng sinh rồi cũng sẽ qua đi, nhưng chắc chắn niềm vui hoan hỷ sẽ ở mãi trong tâm hồn những người nghèo nơi đây và mở ra một tương lai mới cho cộng đoàn này. Những con tim ấy mang trong mình dòng máu nóng đầy nhiệt huyết của Thánh Rosalima, mạnh dạn đi ra làm chứng cho Chúa, để tin mừng sẽ tỏa lan nơi đây và nhiều người lương dân sẽ tìm đến với Chúa và cùng tin theo người. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và cầu chúc cho tình yêu và niềm vui an bình của ngày Chúa Giáng sinh luôn bao bọc cuộc đời mỗi chúng ta, giúp chúng ta cùng quảng đại trao ban niềm vui đó cho những người chúng ta gặp gỡ, để cuộc đời sáng lên tình Chúa và ấm lên tình người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.